ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Xin chào các bạn khán thính giả của kênh. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc, Phương Thúy đã quay trở lại để tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Tổng tài bá đạo dành vợ yêu của tác giả Thủy Ti Liễu. Ở phần 22 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Lộ vô thức cắn môi. Cô nhớ lại lần trước khi gặp hắn, hắn đã có những hành vi quá ám muộn với cô, lại còn một mực nói Lương Phi Phàm chắc chắn không thể cho cô danh phận. Lúc này, Bạch Lộ liền vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út theo bản năng, sau đó cúp mắt xuống với vẻ không cảm xúc và đi thẳng vào trong phòng. Bạch Lộ chỉ tắm rửa đơn giản, cũng không có ý định ra ngoài, nên cô chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, ngay cả đồ lót cũng không mặc. Khi cô đi xuống nhà, vừa hay người giúp việc cũng đi ngang qua gầm cầu thang, vừa nhìn thấy cô liền tập tức chào hỏi với vẻ cung kính. Phu nhân, cô muốn ăn gì? Tôi sẽ đi làm cho cô ngay. Bạch Lộ há miệng. Cô có chút chậm chạp phát hiện ra người bên cạnh của Lương Phi Phàm đều là những người rất thông minh. Trước đây hình như họ gọi cô là cô Bạch, bây giờ họ đang gọi cô là phu nhân. Phu nhân của Lương Phi Phàm sao? Cô đeo nhẫn lên cũng chưa đến 36 tiếng đồng hồ mà những người này đã biết rồi ư? Nấu món gì cũng được, tôi không kén ăn lắm đâu. Bạch Lộ thấy hơi ngại, cô giơ tay lên vuốt lại mái tóc trên vành tai của mình. Thực ra mọi người cũng không cần gọi tôi là... Lời còn chưa nói hết thì lại có một người giúp việc vội vàng chạy vào từ ngoài cổng. Phu nhân, bên ngoài có người tìm cô, bây giờ đang ở cổng nhà. Bạch Lộ khẽ nhíu mày, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Úy Dạ đang nghênh ngang đi vào cửa phòng khách. Bạch Lộ khẽ nhíu mày, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Úy Dạ đang nghênh ngang đi vào cửa phòng khách. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Sở Úy Dạ đến đây làm gì? Người đàn ông này cũng quá ngông nghênh rồi. Cho dù thế nào, nơi này cũng là biệt thự của Lương Phi Phàm, hắn lại dám đi vào như vậy. Trong phòng khách còn không ít người giúp việc đang đứng một bên. Lúc này nhìn thấy Sở Úy Dạ, đương nhiên cũng vài người nhận ra hắn là ai. Bạch Lộ bước nhanh qua đó, cô kéo tay Sở Úy Dạ nhỏ giọng nói: "Ra ngoài với tôi." "Anh đến đây làm gì?" Bạch Lộ nhìn thấy cổng chính không có ai, liền đưa hắn lên trên vỉa hè, sau đó cô chất vấn hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận. "Anh biết đây là đâu không? Anh đến đây làm gì?" "Tôi đến đây thì đã làm sao?" Sở Úy Dạ nhíu mày không quan tâm. "Chẳng qua chỉ là nhà của Lương Phi Phàm, lẽ nào tôi không thể vào sao?" "Anh..." Bạch Lộ bị vẻ mặt thản nhiên của hắn làm cho tức giận. Cô hung tợn vung tay hắn ra. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Con mắt đen láy của Sở Úy Dạ nhìn cô. "Cô thấy tôi có thể làm gì?" Hắn nhếch môi lên, trông hắn lúc này có vài phần cay đắng. "Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ thấy không cam tâm, cho nên khi cô quay người làm lơ tôi mới bất giác làm ra việc như vậy. Tôi bảo cô đối diện với tôi là việc khó khăn như vậy với cô sao?" Ánh mắt Bạch Lộ lấp lánh. Dù sao thì cô cũng không phải là người máu lạnh vô tình, hình như Sở Úy Dạ thật sự có gì đó với cô. Nhưng chuyện tình cảm căn bản không thể miễn cưỡng được. Trong lòng cô đã có một người, không thể có thêm người thứ hai được nữa. Lại nói, không nói những thứ khác, điều kiện của Sở Úy Dạ rất tốt, muốn hắn có người phụ nữ thế nào mà chẳng được. Bây giờ hắn lại mang vẻ mặt là một người muốn yêu, nhưng lại không chịu nhìn thẳng vào cô, ít nhiều làm Bạch Lộ cảm thấy khó chịu. Cô suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng nói gì đó thì Sở Úy Dạ lại cướp lời của cô. "Bây giờ cô đang sống chung với Lương Phi Phàm." Ngữ khí của hắn không còn hụt hẫng muốn có mà không được như ban nãy nữa, mà rõ ràng có vài phần mỉa mai. "Hay là anh ta nhốt cô ở đây, Bạch Lộ? Đây chính là cuộc sống mà cô muốn à? Cô đi theo anh ta, những thứ anh ta có thể cho cô cũng chỉ có thế mà thôi." Bạch Lộ không nhịn được lắc đầu. Trước đây trong lòng cô vẫn có chút áy náy với hắn, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô bình tĩnh mở lời: "Sở Úy Dạ, anh đi đi. Cho dù tôi và Lương Phi Phàm có thế nào cũng không liên quan đến anh. anh không cần phải lãng phí thời gian trên người của tôi nữa đâu. Sở Úy Dạ vốn là kẻ háo thắng, làm sao hắn chấp nhận được vẻ lạnh nhạt xa cách này của cô. Sở Úy Dạ bước lớn về phía trước, đưa tay túm lấy tay của Bạch Lộ. Hắn vừa muốn ép cô vào trên cái cây phía sau, nhưng không ngờ cô lại dồn hết sức lựa vươn tay đẩy hắn ra. Có lẽ Sở Úy Dạ không ngờ được Bạch Lộ lại đột nhiên đẩy hắn ra, làm hắn sững người trong phút chốc. Bạch Lộ lại bảo vệ tay của mình rồi lùi xuống hai bước. Cô nhìn hắn không chớp mắt, trong ánh mắt có vài tia ác liệt khó có thể nói ra được. Đừng tiếp tục động tay động chân với tôi. Nếu tôi gọi một tiếng, nhất định sẽ có người đứng ra giúp tôi. Anh đường đường là tổng giám đốc của Viễn Đông. Lẽ nào anh thích làm việc hạ thân phận của mình như vậy sao? Sắc mặt của Sở Úy Dạ trở nên nặng nề và khó coi. Bạch Lộ không muốn dây dưa với hắn thêm nữa. Dù sao thì nơi đây cũng là nhà của Lương Phi Phàm. Rốt cuộc việc cô đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cổng nhiều người như vậy là như thế nào đây? Sau này việc này truyền đến tai của anh, chẳng phải là đang sỉ nhục anh hay sao? Cô sẽ không để Lương Phi Phàm phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Nhưng dáng vẻ toàn tâm toàn ý lo cho một người của Bạch Lộ lại như kim đâm vào lòng của Sở Úy Dạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn kém cỏi so với Lương Phi Phàm, nhưng người phụ nữ này là không chịu chú ý đến hắn dù chỉ một lần. Bản thân hắn cũng không rõ bây giờ ngoài hứng thú với cô ra có phải còn có sự không cam lòng không. Tôi chưa làm gì mà cô đã nói tôi hạ thấp thân phận của mình. Xem ra cho dù thế nào tôi cũng phải gánh lấy tội danh này mới xứng đáng với lời mắng nhiếc của cô phải không? Sở Úy Dạ lại muốn vươn tay ra tóm lấy tay của Bạch Lộ. Trước đây đã bị lừa mấy lần, bây giờ Bạch Lộ thông minh rồi. Cô tránh về phía sau làm Sở Úy Dạ chỉ tóm được không khí. Trong lúc gương mặt tuấn tú của hắn trở nên u ám thì Bạch Lộ đã nhanh chóng giơ cao bàn tay của mình lên. Ánh sáng lấp lánh chói mắt của chiếc nhẫn kim cương làm tất cả động tác của hắn đều cứng lại. Có một biểu cảm không dám tin xuất hiện trên mặt của hắn. Bạch Lộ khẽ nói. Trước đây, anh đã nói Lương Phi Phàm không thể cho tôi danh phận. Anh sai rồi, Phi Phàm đã cho tôi danh phận. Bây giờ tôi là vợ của anh ấy. Xin lỗi anh Sở, tập đoàn Viễn Đông và Lương Thị của chồng tôi vốn là đối thủ trên thương trường. Bây giờ tôi càng không thể đứng ở đây nói nhiều với anh như vậy được. Ngộ nhỡ để người ta nhìn thấy, họ còn tưởng tôi đã làm việc gì đó không đúng sau lưng chồng tôi. Cô cong môi lên, nói một cách không hề kiêng nể. Tuy tôi không làm gì cả, nhưng tôi rất yêu chồng tôi. Tôi không hy vọng anh ấy vì tôi mà có bất cứ tin tức tiêu cực nào cả. Sở Úy Dạ chưa từng có cảm giác như vậy. Cả thế giới của hắn trở nên trống rỗng, dường như tất cả âm thanh bên tai đều biến mất. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng trước mắt hắn lại rõ ràng như vậy. Cô đang nở một nụ cười tự tin vì hạnh phúc, nhưng cô không hạnh phúc vì hắn. Cô nói cô rất yêu người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó cũng không phải là hắn. Bịch một tiếng, nhất định là có thứ gì đó rơi xuống vực sâu. Sở Úy Dạ nghe thấy tim mình giống như bị ai đó mổ xẻ. Cả thế giới của hắn đều chìm trong mùi máu tanh nồng nặc, nhưng chỉ có mình hắn nghe được. Thì ra không phải là không cam lòng, không cam lòng chẳng phải là không muốn từ bỏ sao? Vậy thì không muốn từ bỏ còn không phải là vì yêu ư? Sở Úy Dạ cười lên một tiếng, hắn thấy trống vắng vô cùng. Nhưng khi mở miệng, giọng hắn lại khàn khàn, sự kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn không cho phép hắn thể hiện sự đau khổ ra bên ngoài. Hắn chỉ hắng giọng nói. Xem ra, tôi đã coi thường Lương Phi Phàm rồi. Hắn thật sự đã làm được rồi. Bạch Lộ mím môi không nói gì, Sở Úy Dạ nhìn gương mặt quật cường của cô, khóe miệng hắn lại khẽ động đậy. Cô thấy rất hạnh phúc đúng không? Bạch Lộ, cô đã từng nghĩ Lương Phi Phàm để cô gả cho anh ta như vậy thì anh ta phải chịu áp lực lớn thế nào không? Bạch Lộ thấy lòng mình thắt lại, cô vô thức mở miệng hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Ha, cô nói xem, người trong giới chúng tôi đều biết địa vị của Lương Thị và Diệp Thị ở thành phố A cao như thế nào. Đương nhiên hai nhà này vốn dĩ luôn giữ mối quan hệ hợp tác. Lương Kiến Nam và Diệp Tử Kiệt liên kết hợp tác với nhau, cô có biết tại sao không? Là bởi vì thiên kim duy nhất của Diệp Thị Diệp Lâm đã được mặc nhận là Lương Phu Nhân. Cô nói xem, bây giờ cô chen chân vào Diệp Thị, có khoanh tay đứng nhìn không? Sở Úy Dạ khẽ cười, hai tay hắn từ từ rút vào trong quần, ngữ khí của hắn có phần hời hợt, lại giống như tính cách cao ngạo của hắn. Một khi không hợp tác với Diệp Thị nữa, Lương Thị nhất định sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Cô có từng nghĩ đến không? Có lẽ bây giờ Lương Phi Phàm đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng tôi thực sự rất khâm phục hắn. Tổng giám đốc Lương đã kiểm chứng câu nói cần mỹ nhân không cần giang sơn. Sở Ý Dạ nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt có phần mờ ám, nhưng điều ẩn sâu trong con người hắn rõ ràng là đáng cay. Từ xưa đến nay, anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân. Anh nói láo. Bạch Lộ chau mày, sau đó lắc đầu rồi hoảng hốt ngắt lời của Sở Ý Dạ. Không thể, anh đừng hòng lừa tôi. Tôi làm việc EC bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rất rõ thực lực của EC. Cho dù dự án hợp tác với Diệp Thị thất bại, thì Lương Thị cũng không nghiêm trọng như anh nói được. Phi Phàm nhất định sẽ không phá sản ư? Sở Ý Dạ cười lạnh, ngắt lời của cô. Hắn tàn nhẫn vô tình, cắt đứt việc lừa người lừa mình của cô. Bạch Lộ, cô làm việc ở EC. Vậy cô đã từng đến Lương Thị chưa? Cô có biết dự án hợp tác mấy năm nay của Lương Thị và Diệp Thị cộng lại giá trị bao nhiêu không? Cô có biết sau những dự án này bị đình chỉ thì Lương Thị phải chịu tổn thất lớn như thế nào không? Thật đáng tiếc, cô không biết gì cả. Cho nên chắc chắn cô cũng sẽ không biết ông xã cô luôn miệng nói yêu nhất bây giờ đang bị tấn công thế nào đâu. Tôi không tin. Bạch Lộ cắn môi, cô nói từng câu từng chữ với ánh mắt kiên định. Sở Ý Dạ, anh nói gì tôi cũng không tin đâu. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Rồi sẽ có một ngày cô muốn gặp tôi thôi. Bạch Lộ đứng ở chỗ cũ, cả người cô giống như bị đông cứng. Cô cứ giữ tư thế cũ thôi, cô không cử động trong rất lâu. Lời của Sở Ý Dạ luôn văng vẳng bên tai cô. Cô cố gắng nói với chính mình những lời hắn nói không phải là thật, nhất định không phải là thật. Nhưng tại sao trong lòng lại có một giọng nói khác nhảy vào nói với cô thực ra những lời kia có khả năng là thật? Lương Phi Phàm trở về, Bạch Lộ đang lo lắng bất an ngồi trên ghế sofa. Người giúp việc tiến lên phía trước, lấy đi áo khoác ngoài trên tay của anh rồi cung kính nói. Lương tiên sinh đã về. Bạch Lộ vội vàng đứng lên, vừa quay người, quả nhiên cô nhìn thấy người đàn ông thân hình thẳng thắp đang đứng ở cửa phòng khách. Ánh mắt người đàn ông đứng trước mắt cô lúc này hiền hòa, hoàn toàn không có khí chất ác liệt như khi ở bên ngoài. Phi Phàm. Bạch Lộ vượt qua ghế sofa, chạy về phía của Lương Phi Phàm. Anh rất thích tận hưởng cảm giác bản thân đi làm về trong nhà có một người phụ nữ đang đợi anh. Sau đó cô ấy sẽ nhào vào lòng mình giống như một chú chim nhỏ. Cảm giác này khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao em lại ngốc nghếch ngồi ở đây? Anh còn tưởng em đang đọc sách ở trên nhà chứ. Lương Phi Phàm vươn tay ra chỉnh lại tóc gần vành tai của cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, con mắt sắc sảo của anh quét qua người phụ nữ nhỏ trong lòng mình. Dáng vẻ đầy tâm sự đó của cô không lừa được con mắt của anh. Lương Phi Phàm cau mày hỏi, em có tâm sự? Bạch Lộ biết việc hôm nay Sở Ý Dạ đến đây, cho dù cô có muốn giấu cũng không giấu được. Trong phòng này toàn là những người của Lương Phi Phàm, nếu cô cố hết sức bảo họ đừng lên tiếng đến lúc đó, chẳng khác nào tự mình kiếm chuyện, không có việc gì cũng sẽ trở thành có việc. Sau khi suy nghĩ thận trọng, cô liền gật đầu nói, em không muốn giấu anh, hôm nay Sở Ý Dạ đã đến đây tìm em. Bạch Lộ cảm nhận được sức lực của anh trên eo cô dần dần lớn lên, cô liền vô thức ngẩng đầu lên. Quả nhiên, gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm trầm xuống. Anh ta đến đây làm gì? Lương Phi Phàm ngừng lại, rồi anh lại hỏi vì không yên tâm. Có phải anh ta đã làm gì em không? Không có. Bạch Lộ vội vàng lắc đầu, nhìn thấy dáng vẻ anh cẩn thận, thận trọng nhìn mình như vậy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh đừng nghĩ linh tinh. Anh ta không làm gì em cả, nhưng anh ta có nói với em vài chuyện. Em... sao? Người thông minh như Lương Phi Phàm nhìn thấy dáng vẻ úp úp mở mở này của Bạch Lộ, liền biết ngay cái thằng cha Sở Ý Dạ đáng chết kia chắc chắn đã nói việc không nên nói với cô rồi. Anh ta đã nói gì với em? Những lời đó làm Bạch Lộ cả ngày bồn chồn bất an. Cô vội vàng muốn Lương Phi Phàm cho cô một lời bảo đảm. Cho nên cô liền bất chấp tất cả nói ra mọi chuyện. Nhưng sau khi nói, sao cô không phát hiện trên mặt của người đàn ông ở bên cạnh có gì đó khác lạ? Cô nắm lấy tay anh với vẻ không yên tâm. Phi Phàm, anh nói cho em biết, Sở Ý Dạ có nói thật không? Hắn nói dối đúng không? Lương Thị thật sự vì em mà, em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Ánh mắt của Lương Phi Phàm bình tĩnh, anh vươn tay gõ vào trán cô. Vì anh không dùng nhiều sức nên gõ cái trán này có vài phần cương chiều. Anh ôm Bạch Lộ ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay dài nghịch mái tóc dài đang rũ xuống vai. Sở Ý Dạ nói gì? Em liền tin cái đó à? Là em quá tin tưởng anh ta hay là em không tin tưởng anh đây? Đương nhiên là không phải. Bạch Lộ cau mày phản bác lại.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Em chỉ rất lo cho anh thôi. Cho nên anh mới bảo em đừng nghĩ linh tinh. Lương Phi Phàm chống cằm mình lên trên vai của Bạch Lộ. Anh tham lam ngửi mùi hương trên người của cô. Yên tâm, ông xã của em không yếu đuối vậy đâu. Hơn nữa, Lương Thị cũng không phải không chống đỡ được. Hãy tin anh có được không? Bạch Lộ vươn tay ôm lấy vai của Lương Phi Phàm. Cô vùi mặt vào ngực của anh, sau đó khẽ nói: Phi Phàm, em rất sợ. Em biết em nên tin anh, nhưng em rất lo anh sẽ vì em mà phải gánh vác rất nhiều thứ. Nếu có vấn đề gì, anh nhất định phải nói với em có được không? Tuy em không chắc chắn em có thể giúp gì cả, nhưng em muốn đối diện mọi vấn đề với anh. Em muốn chạy, anh cũng sẽ không thả em ra. Bàn tay của Lương Phi Phàm từ từ vuốt ve lưng cô. Vì ở trong nhà nên cô mặc rất đơn giản, bên trong ngay cả nội y cũng không mặc. Bàn tay to lớn của anh vừa ấn vào đã cảm nhận được ngay. Bạch Lộ nghe thấy hô hấp của anh nặng nề hơn một chút. Em không mặc nội y. Em không thoải mái. Nghe giọng nói của Bạch Lộ, liền biết nếu anh cứ tiếp tục sờ xuống dưới như vậy, có lẽ anh rất nhanh sẽ thành sói mất. Cô rất sáng suốt chọn cách này nhảy ra từ trong lòng anh. Vừa hay cô nhìn thấy có người giúp việc đi ra, liền vội vàng hỏi: Gì, có thể ăn cơm được chưa ạ? Lương tiên sinh, Lương phu nhân, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ hai người muốn ăn ạ? Có ạ. Bạch Lộ vượt qua Lương Phi Phàm đi về phía phòng ăn, trên đường đi còn cố tình xoa bụng. Em sắp chết đói rồi, mau đi ăn cơm thôi. Lương Phi Phàm nhìn hình bóng mảnh khảnh dường như đang chạy trốn kia. Anh đợi cho đến khi Bạch Lộ đi vào trong phòng ăn, trên gương mặt tuấn tú kia mới xuất hiện vẻ âm u, có tia hung ác vụt qua nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh. Xem ra Sở Úy Giả vẫn chưa từ bỏ. Sau khi ăn tối xong, Bạch Lộ nhìn thấy Lương Phi Phàm vẫn còn không ít việc phải làm, nên cô liền lên phòng mình xem tivi. Đến 8 giờ vẫn chưa thấy Lương Phi Phàm vào, Bạch Lộ suy đi nghĩ lại, cô thấy vẫn nên xuống dưới nhà hâm nóng sữa và bừng vào phòng đọc sách của anh. Lương Phi Phàm đứng ở trước cửa sổ sát sàn, anh đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Bạch Lộ lại gần, cô chỉ nghe thấy anh nói một câu với vẻ u ám: Diệp Tử Kiệt có thể cho anh bao nhiêu lợi ích? Bạch Lộ dừng chân lại, cô không cẩn thận làm cốc sữa trong tay chạm vào mảnh cửa. Đây chỉ là một tiếng động rất nhỏ mà thôi, nhưng Lương Phi Phàm cũng có thể nghe được. Anh vừa nghe điện thoại, vừa quay lại người, đã thấy một người phụ nữ mặt đầy lúng túng đứng ở cửa phòng đọc. Sau này lại nói với anh. Lương Phi Phàm ngắt máy đi về phía cô. Có chuyện gì vậy? Sữa đổ hết lên tay rồi, tay em không bị bỏng chứ? Tay của Bạch Lộ không bị bỏng, nhưng quả thật sữa đã bị đổ không ít. Chất lỏng màu trắng đục thẩm thấu vào trong thảm trải sàn một cách rất nhanh, rồi biến mất không còn một dấu vết. Cô lắc đầu nói: Em không bị bỏng, em mang sữa cho anh uống. Anh bận lắm sao? Con mắt sắc sảo của Lương Phi Phàm quét một vòng trên gương mặt cô. Có lẽ cô chỉ nghe được câu cuối cùng. Lúc này anh mới nhấp môi nói: Em biết anh không có thói quen uống sữa vào buổi tối. Bạch Lộ thu tay về với vẻ hơi ngại ngùng. Vâng. Em không vui à? Cô không giấu được tâm sự, cũng không giấu được bất cứ lời nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lương Phi Phàm với ánh mắt trong veo. Phi Phàm, anh thật sự không lừa em chứ? Có thật Lương Thị không có vấn đề gì không? Em nghe thấy gì rồi? Lương Phi Phàm vươn tay cầm lấy cốc sữa trong tay Bạch Lộ, đặt ở trên bàn đọc sách ở bên cạnh, rồi ung dung nhìn cô. Dáng vẻ bình tĩnh như thường của anh hình như thật sự là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng vừa rồi, rõ ràng là cô nghe thấy điều gì đó. Bạch Lộ suy nghĩ một lát, rồi mới mở lời, hỏi vào trọng điểm. Phi Phàm, tuy em chưa bao giờ đi làm ở tổng bộ Lương Thị, nhưng em cũng làm nhân viên của EC rất nhiều năm. Em biết, từ trước đến nay, Lương Thị và Diệp Thị luôn có mối quan hệ làm ăn với nhau. Bây giờ, hai nhà không hợp tác nữa. Anh nói thật cho em biết, có phải thật sự không có liên quan gì không? Đương nhiên, không thể nói là không liên quan được. Ánh mắt của Lương Phi Phàm nhìn sâu xa, ánh sáng của bóng đèn sợi đốt trên đầu chiếu vào gương mặt vô cùng anh tuấn của anh, làm ngũ quan của anh có vẻ càng ba chiều hơn. Giọng nói của anh khàn khàn, không giống như bản ngay lúc này, một chữ anh cũng không chịu nói. Nhưng anh vẫn chọn cách nói vào vấn đề chính. Quả thật Lương Thị sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng như lời của Sở Úy Dạ. Bà xã, em không tin tưởng ông xã của em như vậy ư? Trong không gian yên tĩnh này, dường như chỉ có tiếng hô hấp của hai người. Hết lần này đến lần khác, câu nói cuối cùng được thốt ra bằng giọng nói trầm thấp mộc mạc của anh đã dần dần loại bỏ sự bất an trong cô. Đúng vậy, tại sao lại không tin anh? Anh là Lương Phi Phàm cơ mà. Trong lòng cô, anh là người cho dù không thể làm được tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không thể là người dễ bị đánh gục như vậy được. Trên thế giới này, không có việc gì anh không thể giải quyết được. Chồng cô là Lương Phi Phàm, cô việc gì phải lo bò trắng răng. Bạch Lộ mím môi, cô cọ trán mình vào trán của Lương Phi Phàm. Cô cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh đang ở trên người của mình. Cô thật sự đã dần dần sự thấp thỏm trong lòng mình. Em tin anh. Anh nói gì, em cũng tin anh cả. Lương Phi Phàm không nói nhiều. Anh kẽ nghiêng người, hôn lên đôi môi của cô. Vào lúc Lương Phi Phàm vừa định phủ phục người hôn môi thì chiếc điện thoại ở trên bàn lại đột nhiên vang lên. Bầu không khí ám muội đẹp đẽ này bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Bạch Lộ vốn đã có ý kháng cự, bây giờ chuông điện thoại đột nhiên kêu lên. Quả thật chính đại cứu tinh trên trời rơi xuống của cô. Chút ham muốn còn sót lại của cô cũng bị tiếng chuông điện thoại này đuổi đi. Cô vươn tay đẩy Lương Phi Phàm. Điện thoại, anh có điện thoại kìa. Lương Phi Phàm mặt đầy vạch đen, là ai lúc này quấy rầy việc tốt của anh? Anh ôm Bạch Lộ không chịu buông tay. Kệ đi bà xã. Chuông điện thoại kêu lên một lần không có ai nghe, chưa đến 2 giây sau lại kêu thêm một lần nữa. Lúc này Bạch Lộ đã hoàn toàn tỉnh táo, bộ quần áo ngủ bị giật đứt các cúc áo của cô để một bên. Cô vươn tay tóm lấy rồi vội vàng mặc lên người mình rồi trực tiếp nhảy xuống bàn đọc sách. Anh nghe điện thoại trước đi, có thể là việc quan trọng, em rất mệt, em đi nghỉ đây. Cô túm lấy váy quần của mình, mặc vào cũng thế mà không mặc vào cũng vậy. Nhưng cô rất sợ Lương Phi Phàm sẽ lại bổ nhào lên người cô. Thế là cô đỏ mặt chạy đến phòng đọc sách rồi mặc quần lên. Lúc này cô mới vặn cửa phòng chạy ra khỏi đó. Lương Phi Phàm nhìn bóng dáng biến mất cực nhanh ở ngoài cửa, rồi lại nhìn vào chỗ đó đang nhô lên ở phần dưới của mình, cảm thấy bất lực. Anh cầm cốc sữa đặt bên cạnh lên. Bây giờ nó đã hơi nguội rồi. Đây là lần đầu tiên anh ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Lúc này anh mới túm lấy cái điện thoại đang tiếp tục kêu lên. Khi nhìn thấy số điện thoại ở bên trên, mặt anh lại càng ngày càng đen hơn. Tốt nhất là anh nên nói ra một lý do hợp lý, khiến anh muộn thế này rồi còn có kiên nhẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi. Búc nghe khẩu khí của người đàn ông trong điện thoại u ám lại cười lên với vẻ khoái chí. Yo, Lương đại tổng tài, anh đang bực vì dục vọng không được thỏa mãn sao? Lương Phi Phàm chỉ thấy chỗ đó của anh vẫn đang nóng như lửa đốt. Bây giờ anh thật sự đang bực vì dục vọng không được thỏa mãn. Búc, rốt cuộc anh có việc gì? Đương nhiên anh cũng biết Búc không phải là người nhàn rỗi. Anh ấy sẽ không vô cớ gọi điện thoại cho mình, mà chắc chắn là có việc quan trọng gì đó. Đương nhiên là có tin tốt rồi. Búc nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cứ coi như là đền bù cho việc dục vọng không được thỏa mãn vừa nãy của cậu. Cho nên bây giờ tôi sẽ tặng cho cậu một tin tốt. Anh nợ tôi một lần đấy nhá. Lương Phi Phàm lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn rồi đốt nó. Anh híp mắt, hút một hơi. Lúc này mới thấy dục vọng chưa được thỏa mãn của anh dường như đã dần dần biến mất theo mùi vị của nicotine. Vậy xem tin tức này của anh có đáng để tôi thấy nợ anh một lần không đã? Tin tức của Bạch Lộ, tôi tin với anh mà nói đều đáng giá ngàn vàng đúng không? Lương Phi Phàm khẽ cười, hiếm khi anh không phản bác lại lời châm chọc của bạn tốt, anh gạt tàn thuốc trong tay. Anh biết tôi không thích nói vòng vo, có gì thì nói thẳng đi. Vậy thì Lương đại tổng tài, anh chọn trước đi, anh muốn nghe tin xấu trước hay là tin tốt trước? Tiếng cười đáng ghét của Búc truyền đến từ đầu dây bên kia của điện thoại, Lương Phi Phàm cau mày. Rốt cuộc là có việc gì, vòng vo không phải là tác phong của anh đâu. Nhưng chỉ cần cảm nhận nét mặt của anh lúc này, tôi đều cảm thấy sẽ rất hưởng thụ đấy. Búc cũng biết Lương Phi Phàm là người thế nào, đương nhiên anh sẽ không đưa ra lựa chọn ấu trĩ đó, nên Búc liền hào phóng chọn giúp anh. Thế này đi, nghe tin tốt trước để làm dịu tâm trạng. Tin tốt là kết quả của cuộc thi thiết kế đã có rồi, trong 3.000 người được chọn, người phụ nữ của anh đã thể hiện rất tốt. Lương Phi Phàm mím môi, anh giơ tay hút thêm một hơi thuốc nữa rồi mới nói vẻ đầy tự hào. Người phụ nữ của tôi đương nhiên sẽ không thua những người đó. Tin tức này cho dù anh không nói tôi cũng sẽ biết. Ban giám khảo của chúng tôi gồm có 11 người. Tác phẩm của Bạch Lộ nhận được số phiếu hòa là 5 năm. Còn tôi là người bỏ phiếu cuối cùng. Tôi đã ủng hộ cô ấy. Anh nói xem có phải anh nợ tôi một lần không? Búc, anh đừng có được voi đòi tiên. Tôi hiểu con người anh. Nếu tác phẩm của Bạch Lộ không lọt vào mắt xanh của anh sẽ không bỏ phiếu cho cô ấy đâu. Này này này, anh nói như vậy là không đúng đâu nhá. Dù sao thì phiếu quan trọng cũng là do tôi bầu. Được rồi, tôi nhớ rồi, anh nói tin xấu đi. Anh biết lần thi đấu này liên kết với chính phủ. Trên thực tế, tác phẩm của vợ anh cũng được người ở bên trên công nhận, cho nên họ quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài đào tạo sâu. Thời gian chắc là 1.5 năm. Đây là giải thưởng trước đây chưa công bố. Tôi không rõ rốt cuộc họ tạm thời quyết định hay là muốn tạo bất ngờ cho quán quân. Nhưng vừa nãy tôi cũng mới biết. Lương Phi Phàm hút thêm một hơi thuốc nữa, sau đó mới đưa tay dập đầu thuốc rồi vứt vào trong gạt tàn ở bên cạnh. Tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, Lương Phi Phàm lại lấy ra một điếu để hút. Anh cứ đợi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, mãi đến lúc anh bị bỏng vì tàn thuốc mới lấy lại được tinh thần. Anh vứt đuôi thuốc lá trong tay, rồi tắm ở trong nhà tắm ở phòng khách, sau đó đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ rộng lớn, chỉ bật một cái đèn đường. Bạch Lộ đang nghiêng người, nằm ở trên giường, cô thở đều, chắc là đã ngủ say rồi. Lương Phi Phàm nhẹ nhàng lại gần, rồi nằm xuống ở bên cạnh cô. Vì vừa tắm xong, nên trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm rất dễ chịu. Mùi hương này cứ chui vào trong hốc mũi của Bạch Lộ. Cô vừa mới ngủ, nhưng cơ thể lại bị anh chạm vào, nên cô liền tỉnh lại. Anh làm xong chưa? Cô quay người lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh. Cô nhắm hờ mắt tùy tiện nói một câu. Bạch Lộ, chúng ta còn một việc chưa làm xong. Lương Phi Phàm hôn lên trán của cô. Chất giọng trầm thấp của anh hòa vào ánh đèn ấm áp dường như cũng đặc biệt dịu dàng. Ngày mai, mang theo sổ hộ khẩu, chúng ta đến cục thị chính đăng ký. Bạch Lộ mơ hồ đáp một tiếng. Bởi vì cô rất buồn ngủ nên đầu óc cô rất chậm chạp. Không biết bây giờ cô đã nghe rõ chưa? Lương Phi Phàm cảm nhận được cô thở đều đều một cách rất nhanh, liền biết cô đã ngủ say rồi. Anh lặng lẽ kéo cái chăn ở bên cạnh đắp lên người anh và cô, sau đó cũng nhắm mắt lại. Ra nước ngoài học sâu, thực ra cũng chưa chắc là việc không tốt. Bây giờ tình hình ở Lương Thị rất phức tạp, tuy Lương Phi Phàm đã đảm bảo với cô nhiều như vậy, nhưng có rất nhiều việc anh biết sẽ không hề đơn giản. Bạch Lộ ở lại bên cạnh sẽ khiến Lương Phi Phàm phân tâm. Bây giờ vừa hay cô có cơ hội này, anh không nỡ, cũng không biết cô có muốn đi hay không. Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề này ở trên lập trường của mình, anh liền biết mình phải để cô ra ngoài khám phá thế giới. Cô rất có tài năng thiết kế, việc cô có thể giành được quán quân trong nhiều người như vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bạch Lộ đã từng nói với anh, đó là ước mơ của cô. Lương Phi Phàm lại một lần nữa dịu dàng hôn lên trán cô. Suy nghĩ của anh trong giây phút nhắm mắt lại đó, chỉ cần là ước mơ của em, anh đều sẽ để em thực hiện. Kết quả thực sự đã chứng minh, quả thật tối qua Bạch Lộ không nghe rõ Lương Phi Phàm nói gì. Buổi sáng ngày hôm sau, khi cô chuẩn bị xong để Lương Phi Phàm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, anh liền cau mày hỏi cô đã mang sổ hộ khẩu đi chưa. Anh hỏi như vậy là vì sau khi đến bệnh viện sẽ đi cục dân chính. Bạch Lộ nói với vẻ ngạc nhiên. Sổ hộ khẩu? Anh không nói với em. Hơn nữa sổ hộ khẩu cũng không có ở chỗ em. Vậy là ở chỗ của mẹ em. Lương Phi Phàm cau mày nói. Được rồi, lên xe trước đã. Anh đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra, sau đó sẽ lái xe về lấy, tiện thể cũng thăm mẹ em luôn. Bạch Lộ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi thắt dây an toàn cho bản thân, cô lại nói với Lương Phi Phàm. Hôm qua em đã gọi điện thoại cho mẹ, cho nên anh đừng lo lắng, bà sẽ không trách chúng ta kết hôn chóng vánh đâu. Hai tay của Lương Phi Phàm nắm lấy vô lăng rồi khẽ cười. Anh muốn lấy em rất lâu rồi, đây không phải là kết hôn chóng vánh. Đây có được tính là tỏ tình trá hình không? Mặt Bạch Lộ hơi đỏ khẽ, còn khóe miệng thì cong lên. Trên đường đi, hai người tùy tiện nói chuyện với nhau. Khi đi được lửa, liền có mấy cục điện thoại gọi cho Lương Phi Phàm. Có vài cái anh nghe, có vài cái trực tiếp tắt đi không nghe. Cô nghĩ, có lẽ đây là chuyện công việc của anh ấy. Cô vốn dĩ muốn hỏi, nhưng lời đến miệng rồi, cô vẫn chọn nuốt ngược vào bên trong. Đã chọn tin anh, vậy thì đừng hỏi những điều gì khác nữa. Đến bệnh viện sau khi đỗ xe xong, Lương Phi Phàm liền đưa Bạch Lộ vào trong. Hai người vừa bước vào trong thang máy thì điện thoại trong túi của anh lại kêu lên. Đây đã không biết là lần thứ mấy rồi. Cuối cùng Bạch Lộ không chịu được. Khi Lương Phi Phàm lấy điện thoại ra, cô liền nhìn rất nhanh. Cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại làm lòng cô trùng xuống. Nhưng Lương Phi Phàm lại một lần nữa tắt máy. Thang máy lên đến tầng 4, Bạch Lộ liền bước ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Lúc này cô mới đứng lại. Phi Phàm, anh nghe điện thoại đi. Một mình em vào là được rồi. Lương Phi Phàm lập tức tắt máy. Không sao, anh vào với em. Anh nghe đi. Bạch Lộ kiên trì. Em thấy người gọi điện thoại chắc là có việc gấp. Một mình em vào là được rồi. Cứ để mọi người gọi mãi như vậy là không tốt đâu. Lương Phi Phàm vừa muốn nói gì thì điện thoại lại kêu lên. Anh cau mặt, tỏ vẻ thấy rất phiền. Bạch Lộ lại nhanh hơn một bước. Anh nghe điện thoại đi. Em ở ngay phòng khám phía bác sĩ phía trước mà. Vậy em phải cẩn thận một chút nhé. Lương Phi Phàm cứ nhìn Bạch Lộ đi về đầu khác của hành lang, cho đến khi cô đi đến chỗ rẽ, anh mới quay người ấn nút nghe điện thoại. Anh không lên tiếng, nhưng người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã không nhịn được. Cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh nghe điện thoại. Phi Phàm, em muốn gặp anh. Lương Phi Phàm thấy rất phiền phức. Thực ra trước đây ấn tượng của anh với Diệp Thị cũng khá tốt. Người con gái này tuy xuất thân từ gia đình giàu có, cô cũng có sự kiêu kỳ của mình. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ có chút bướng bỉnh, ích kỷ. Nhưng những việc đó đều là những việc không làm ảnh hưởng đến đại cục, nên Lương Phi Phàm không đè bụng. Dù sao thì về sự nghiệp của cô cũng coi như là người phụ nữ giỏi giang. Chỉ là bây giờ dường như Diệp Lâm đã đi quá giới hạn rất nhiều, nhưng lại không tự nhận ra được điều đó. Giọng nói khàn khàn của Lương Phi Phàm truyền qua đầu dây điện thoại vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách không thể che đậy. Nếu tôi không nghe điện thoại của cô thì chứng tỏ tôi đang có việc bận. Diệp Lâm, đây không phải là ngày đầu tiên cô quen tôi. Cô biết tôi không thích kiểu phụ nữ đó nhất. Bận? Diệp Lâm bị lời của Lương Phi Phàm kích thích đến mức giọng cô trở nên sắc sảo. Phi Phàm, anh bận gì cơ? Bận đưa cô Bạch Lộ đó đi kiểm tra sao? Bây giờ Lương Thị đã thành ra thế này rồi mà anh vẫn có tâm trạng đến bệnh viện với cô ta. Tại sao anh lại không chịu gặp em dù chỉ một lần? Em có việc rất quan trọng muốn nói với anh. Nếu anh không thể, nhất định anh sẽ hối hận đấy. Cô đang uy hiếp tôi. Lương Phi Phàm híp mắt lại rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng. Cô thấy tôi là người sẽ bị uy hiếp sao? Em biết anh không ai bì nổi. Em cũng biết anh rất lợi hại. Vâng, em thích anh. Em đã thầm yêu anh bao nhiêu năm nay. Anh không nhìn thấy cũng không sao. Nhưng em đã tưởng tượng rằng chúng ta sẽ cùng một kiểu người, cho dù không có tình yêu, nhưng ít nhất có thể tôn trọng nhau như khách cả đời. Em cũng là người phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ thì sao? Anh vừa quay người đã trao hết tất cả tình cảm của anh cho người phụ nữ khác. Em thật sự nên hận anh giống như bố em nói hận, không thể khiến Lương Thị phá sản đóng cửa. Nhưng em vẫn không nỡ. Diệp Lâm nói đến câu cuối cùng, giọng cô nghẹn ngào giống như đang khóc. Mấy ngày nay em luôn tìm anh, anh lại cứ không muốn gặp em như vậy. Lương Phi Phàm, bây giờ em chỉ hỏi anh một câu. Có phải Lương Thị đóng cửa rồi, anh không còn là tổng giám đốc của Lương Thị nữa, anh cũng không muốn gặp em không? Cô đã biết đáp án rồi, tại sao lại hỏi tôi một lần nữa? Giọng nói của Lương Phi Phàm không còn lạnh lùng giống như lúc trước. Dù sao thì họ cũng là người lớn lên từ nhỏ với nhau. Trong thời gian ở bên Diệp Lâm, quả thực anh vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của cô, nhưng anh cũng luôn đối xử với cô như người trong gia đình. Diệp Lâm, cô là người phụ nữ rất tốt, cô không cần phải vì tôi mà giày vò chính mình như vậy. Cô đi ra ngoài xem, sẽ có rất nhiều người đàn ông hợp với cô hơn tôi. Họ đều sẽ đối xử tốt với cô hơn tôi. Không phải tôi không muốn gặp cô, tôi chỉ thấy tôi không cần thiết phải gặp lại cô. Không phải tôi thật sự ghét cô, mà là tôi không muốn người phụ nữ của mình có bất cứ băn khoăn nào. Cho nên cô đừng liên lạc với tôi nữa. Diệp Thị và Lương Thị đã đi đến cuối đường rồi, hai nhà cũng nên đứng ở trên vị trí đối lập thôi. Cho dù hướng đi của Lương Thị thế nào cũng không còn liên quan đến cô nữa. Lương Phi Phàm nói xong liền trực tiếp tắt máy. Anh không quan tâm Diệp Lâm đang nói cái gì. Anh giơ tay xoa bóp ấn đường đang đau của mình. Lương Phi Phàm vẫn đứng ở chỗ cũ, vì anh đang cau mày chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, cho nên không hề phát hiện ra chỗ sau hành lang dài không xa vừa hay là gầm cầu thang Bạch Lộ trốn ở đó. Những lời anh vừa nói cô đã nghe thấy không sót một chữ nào. Vừa rồi Bạch Lộ lén lút quay về từ lối hành lang dài khác. Không phải cô không tin Lương Phi Phàm nên mới chọn cách nghe lén, mà vì cô biết người gọi đến là Diệp Lâm. Cô ta cứ vội vàng gọi điện thoại cho Lương Phi Phàm như vậy, tuyệt đối không phải là vì cái gọi là níu kéo. Tuy cô và Diệp Lâm chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng cô hiểu rất rõ đó không phải là người phụ nữ có thể dễ dàng chịu cúi đầu, cho nên cô chỉ có thể nghĩ đến việc công. Mà cuộc đối thoại vừa nãy cô nghe không rõ Diệp Lâm nói gì ở đầu dây bên kia, nhưng từ lời nói của Lương Phi Phàm cô có thể nghe ra, cùng với việc níu kéo anh, Diệp Lâm cũng lo cho tương lai của Lương Thị. Không biết tại sao lúc này Bạch Lộ lại rất muốn khóc. Có lẽ là vì tâm ý của hai người tương thông như vậy. Câu nói "Không phải tôi không muốn gặp cô, tôi chỉ thấy tôi không cần thiết phải gặp cô. Không phải tôi thật sự ghét cô, mà là tôi không muốn người phụ nữ của mình có bất cứ băn khoăn nào" trong lời nói của anh. Trước đây không lâu, cô cũng nói với Sở Úy Dạ lời như vậy. Họ đều đang cố gắng bảo vệ đối phương, bảo vệ chuyện tình không dễ gì có được. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác đau thương như thế này? Thực ra, Anh luôn chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện anh lo lắng với cô. Anh cứ thế bất chấp tất cả đẩy Diệp Thị ra. Vậy thì tổn thất của Lương Thị làm sao chỉ có một chút như lời anh nói được. Nếu thật sự không có chút liên quan nào, tại sao Diệp Lâm lại gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy? Đứng trên lập trường của một người phụ nữ, Bạch Lộ hiểu rất rõ khi một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, quả thật sẽ không muốn người đó mất đi tất cả mọi thứ. Lúc Lương Phi Phàm đến gần phòng hội chuẩn, Bạch Lộ đã kiểm tra xong. Bác sĩ khám bệnh vừa lúc đang dặn dò cô một số việc phải chú ý, cơ bản cũng đều giống như ngày trước. Có điều hiện tại cô đã hơn 3 tháng, cũng coi là tất cả đã ổn định. Có thể sẽ có triệu chứng khi mang thai, có điều tùy mỗi người một khác, vì thế cô không cần phải lo lắng, thả lỏng một chút là được. Đúng lúc Lương Phi Phàm tiến vào, vừa lúc nghe thấy câu nói này, bác sĩ vừa nhìn thấy anh đi vào liền đứng dậy, cười khanh khách nói. Lương thiếu gia, mọi chuyện đều rất tốt. Lương Phi Phàm gật gật đầu, khéo léo nói một câu, làm phiền rồi. Bác sĩ lại cười tủm tỉm dặn dò vài câu, phần lớn đều là những việc mà phụ nữ có thai nên chú ý. Bạch Lộ có chút không tập trung, nhưng Lương Phi Phàm lại nghe một cách rất kỹ lưỡng. Sao rồi? Từ lúc nãy đã có chút mất hồn mất vía vậy? Hai người vừa lên xe, Lương Phi Phàm liền sắc bén nhận ra rằng cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh có chút bất thường. Từ lúc này, cô đã rất ít nói. Không có gì. Bạch Lộ kinh ngạc phát hiện cảm xúc của mình đã bị phơi bày ra quá nhiều. Lương Phi Phàm lại là người cực kỳ biết quan sát sắc mặt của người khác. Cô vội vàng phục hồi lại những suy nghĩ lung tung trong đầu. Lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng đã cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Em có chút mệt, hiện tại đang mang thai, rõ ràng cảm thấy mình vừa ăn khỏe, vừa ngủ khỏe. Lương Phi Phàm giơ tay xoa mái tóc đen của cô, cũng không hoài nghi gì. Ăn khỏe, ngủ khỏe không phải tốt sao? Sắp tới không cần đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh dừng lại một chút, giơ tay giữ lấy phía sau gáy của cô, hơi thở nóng bỏng tiếp đến bên tai cô. Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, khiến bản thân anh cũng khó có thể tiếp nhận được. Bạch Lộ, để em gả cho anh như vậy, anh biết em rất tủi thân. Em yên tâm, sau này anh sẽ bù đáp lại cho em một hôn lễ long trọng, để mọi người trên toàn thế giới đều biết em là vợ của Lương Phi Phàm anh. Phi Phàm. Bạch Lộ trở tay ôm lấy Lương Phi Phàm, giọng nói có chút ảm đạm, nói từng câu từng chữ. Có anh bên cạnh em là đủ rồi, những hình thức khác đối với em đều không quan trọng. Nhưng anh muốn cho em tất cả những gì tốt nhất. Lương Phi Phàm giơ tay xoa lên khuôn mặt của cô, thấp giọng nói. Cho anh một chút thời gian nữa. Bạch Lộ gật đầu, cho dù là một chút thời gian, hay một khoảng thời gian, hay là rất lâu đi chăng nữa, cô đều sẽ cho. Có điều hôm nay, chúng ta phải đi đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận. Lương Phi Phàm buông cô ra, thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe. Bây giờ về nhà em để lấy sổ hộ khẩu. Lúc trước Bạch Lộ quả thực hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, quên mất việc đi nhận giấy chứng nhận. Lương Phi Phàm hiện tại nói như vậy, cô mới ý thức được, giữa bọn họ vẫn còn có bước cuối cùng chưa đi hết. Chiếc xe vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại trong túi của Lương Phi Phàm lại kêu lên. Bạch Lộ thấy anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhìn về phía cô mà nhận điện thoại. Chắc là Quan Triều gọi đến. Cô nghe không rõ Quan Triều đã nói gì trong điện thoại. Lời của Lương Phi Phàm nói, cô đương nhiên là nghe rõ một một. Không phải là cuộc họp được lùi sang ngày mai sao? Tôi hiện tại có chút việc. Có chuyện gì, ngày mai chờ tôi đến công ty hãn nói. Bạch Lộ nhìn anh cúp điện thoại xong, liền trực tiếp để điện thoại trên bảng đồng hồ trước mặt. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú của anh tuy nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngũ quan khí khái bức người lại nhuốm vài phần hung hãn. Bạch Lộ giật giật ngón tay, lúc này mới giơ tay qua, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh. Lúc Lương Phi Phàm xoay mặt qua, vẻ hung hãn giữa hai đầu lông mày đã biến mất, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Sao thế? Phi Phàm, anh đến công ty trước đi. Sổ hộ khẩu một mình em về lấy là được. Không quan trọng đâu. Lương Phi Phàm trấn an cô. Chỉ là chút chuyện vặt, anh bảo Quan Triều xử lý là được rồi, em về một mình, anh không yên tâm. Bạch Lộ kiên trì. Vậy anh bảo tài xế của anh đưa em về, em biết công ty đã xảy ra chuyện, anh không nên vì chút chuyện vặt này mà làm lỡ chuyện đại sự. Như vậy em cũng sẽ không yên tâm đâu. Thực ra hôm nay trên đường đưa em đến đây, điện thoại của anh không ngừng kêu, em biết nhất định là xảy ra chuyện, đừng để em lo lắng có được không? Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng mềm mại, đặc biệt là câu nói cuối cùng, tựa hồ như mang chút giọng điệu thương lượng, nhưng Lương Phi Phàm biết tính cách của cô. Nếu bây giờ mình cứ khăng khăng cùng cô ấy đi về lấy sổ hộ khẩu, người phụ nữ nhỏ này trên đường chắc chắn sẽ không vui. Thôi được, Cái đám lão già của Lương thị kia hiện tại ỷ vào tình hình bất lợi đối với Lương gia. Từng người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Quan Triều vừa mới gọi điện thoại đến chính là nói với anh chuyện này. Anh nhìn Bạch Lộ một cái, sau một lát mới trầm giọng nói. Vậy được, anh bảo tài xế qua đây, em phải cẩn thận đấy. Đến nơi thì gọi điện báo cho anh, biết chưa? Bạch Lộ gật đầu. Lương Phi Phàm nhìn thấy trên mặt cô đang không giấu nổi sự lo lắng. Anh nhẫn nhịn lại cái ham muốn than vãn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay cô. Không cần lo lắng, những chuyện này không phải là những chuyện mà em nên lo. Em hiện tại chỉ cần chăm sóc mình cho tốt, biết chưa? Bạch Lộ vẫn gật đầu, im lặng. Tài xế rất nhanh đã đến rồi. Lương Phi Phàm nhìn Bạch Lộ lên xe, xong mới giơ tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá đưa lên môi rồi châm thuốc. Anh đè ống bật trên bản đồ, híp híp mắt nhả ra một làn khói. Không lâu sau, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết. Lương Phi Phàm lúc này mới dập tắt mẩu thuốc lá, đóng cửa kính xe lại, lái xe đến Lương thị. Lúc Bạch Lộ về đến nhà đã là buổi chiều, Tần Chân Hy lại không có nhà. Cô tưởng rằng mẹ mình chắc đang ở bệnh viện, vì thế liền thử gọi điện cho bà, nhưng không ngờ rằng điện thoại báo đang tắt máy. Bạch Lộ vội vàng chạy tới bệnh viện tìm Tần Chân Hy, cuối cùng mới biết Tần Chân Hy đã xin nghỉ phép rồi. Nghỉ phép? Bạch Lộ nhíu mày, mẹ mình rất ít khi nghỉ phép, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt. Cô nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy không hợp lý, lại thử gọi lại cho bà ấy, vẫn không kết nối được. Bạch Lộ đầy băn khoăn đi về nhà, suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào phòng mẹ mình, lấy sổ hộ khẩu, lúc này mới chuẩn bị về thành phố A trước rồi nói sau. Lúc đi ra cửa, cô lại nhớ đến người bà ở sau núi, nhớ rằng mình đã rất lâu không đến thăm ông rồi. Cô nhìn thời gian, thấy bây giờ vẫn còn sớm, liền quyết định đi một chuyến. Thực ra ấn tượng về bà thực sự lưu lại trong đầu Bạch Lộ cũng không nhiều. Chỉ nhớ rằng lúc còn nhỏ, ông ấy thích nhất là để cô nằm bò trên lưng ông, thích cõng cô đi khắp nơi. Ông ấy thích gọi cô là bé bé, còn thích hát rất nhiều bài hát thiếu nhi cho cô nghe. Lúc đó còn rất nhỏ, cô có thể nhớ được chỉ là những thời khắc đẹp nhất đó. Có điều, thời gian trôi qua rất lâu rồi, đến nay cũng như đã có chút mơ hồ. Bạch Lộ đi bộ tầm 10 phút, liền đến bia mộ của Bạch Vân. Điều khiến cô bất ngờ là trước mộ được đặt một bó hoa hồng xanh. Loài hoa đẹp này, cô không nhớ là mẹ cô thích. Hơn nữa ngày trước, khi cùng mẹ tới đây để thắp hương cho ba, cũng chưa từng mua loại hoa này. Đây là hoa ai đưa đến vậy? Ba được chôn cất nhiều năm như vậy, cơ bản không thể có người khác đến thăm ông ấy được. Lúc Bạch Vân qua đời, Bạch Lộ mới hơn 5 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, đến cái chết là gì cũng không biết. Lúc đó cô không biết, thực ra lúc chôn cất Bạch Vân vô cùng vắng lặng, bởi vì Tần Chân Hy một chữ cũng không nhắc, vì thế Bạch Lộ hoàn toàn không biết gì cả, chờ đến khi cô trưởng thành rồi mới dần dần hiểu được. Hình như mộ phần của ba cô cũng chỉ có mẹ con cô thường đến. Mẹ đã nói qua với cô, bởi vì ba cô là con một trong nhà, mà cha mẹ cũng mất sớm, vì thế đã không còn người thân nào khác cả. Bạch Lộ xách quần lên, cẩn thận ngồi xuống, nhìn bó hoa một cách tỉ mỉ, màu sắc của cánh hoa vẫn rất tươi, nhìn qua hình như là mới được đặt ở đây không lâu. Hơn nữa, trước bia mộ cũng rất sạch sẽ, hàng lông mày dài thanh tú của Bạch Lộ siết chặt lại. Cái mùa này không phải là cỏ đã mọc thành bụi hay sao? Gần đây cô cũng không nghe mẹ nhắc đến chuyện có đến dọn dẹp nơi này. Có thể kết luận là có người đã tới đây, nhưng người đó nhất định không phải là Tần Chân Hy. Bạch Lộ không ở lại lâu, nhìn thời gian không còn sớm nữa, chỉ là ngồi ở đây cũng đương nhiên không thể nghĩ ra được nguyên do, vẫn là quyết định đến thành phố A. Đường xuống núi khá là khó đi, Bạch Lộ vì đang mang thai nên đi càng phải cẩn thận hơn. Có điều đi được một nửa, cô cảm thấy hoa mắt choáng váng. Lúc trước bác sĩ quả thực có nói với cô, sau 3 tháng sẽ có những biểu hiện thiếu máu nhẹ. Cô sợ mình sẽ không cẩn thận mà té xỉu, đành phải dừng lại. Vừa lúc này, nghe thấy một giọng nói từ phía xa truyền đến, âm thanh mơ hồ nhưng khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Âm thanh này hình như là... Bạch Lộ tim đập thình thịch. Cảm giác hoa mắt bị thay thế bởi cảm giác kinh hãi. Cô nhíu mày xoay người đi. Phía sau cái cây lớn ở cách sau lưng cô không xa, có một người phụ nữ đang đứng. Cho dù lá cây đã che lấp hơn một nửa thân hình của cô ta, Bạch Lộ vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô ta hơi nghiêng người, trong tay cầm một chiếc khăn, dường như là đang lau nước mắt trên mặt, tay còn lại nắm lấy điện thoại di động. Không biết phía bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt cô ta vô cùng gượng gạo. Một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng mà nói. Tôi đã tìm thấy ông ấy rồi, mặc kệ cậu dùng biện pháp nào, tôi nhất định phải biết rõ chuyện của năm đó. Người phụ nữ nói xong, liền trực tiếp cúp máy. Bạch Lộ thấy cô ta sắp xoay người lại, cảm thấy rất căng thẳng. Hành động theo bản năng chính là muốn né tránh, nhưng không ngờ vì động tác quá nhanh, cả người lại vì đang đứng siêu vẹo, đường núi không bằng phẳng, người cô dừng lại một chút liền cảm thấy khó chịu. Tiếng hét đang ở trong cổ họng, Bạch Lộ lại gắt gao cắn chặt lấy môi, không dám phát ra một tiếng. Nhưng cơ thể lại vì tác dụng quán tính của việc đứng siêu vẹo, giây tiếp theo cô liền cảm thấy một cơn đau nhức từ mắt cả chân truyền đến, khiến trên trán cô toát ra những giọt mồ hôi lạnh. Chỉ là lúc sắp ngã xuống, cô đã nhanh tay, nhanh mắt nắm lấy một cành cây bên cạnh, tuy rằng chân hơi bị trẹo nhưng người không bị ngã. Người phụ nữ đứng sau cái cây lớn chắc đã nghe thấy phía sau mình có âm thanh nhỏ, quay lại phía sau nhìn một cái, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ thoảng có gió thổi qua. Tiếng xào xạc của lá cây khiến cô ta nghĩ mình đã nghe lầm, dừng lại một chút, sau đó lại quay người trở lại. Đôi mắt sâu nhìn vào một nơi nào đó, sau một lát, cô ta rời khỏi đó từ một con đường nhỏ khác. Bạch Lộ vẫn luôn kìm nén hơi thở, không dám động đậy gì cả. Chờ đến khi cô ta quả thực đã đi xa rồi, cô mới thở hổn hển, mắt cái chân đau đến nỗi đầu cô toát đầy mồ hôi lạnh. Cô gắt gao cắn chặt môi, quả thực nhịn không được, cô đừng nói đến việc xuống núi. Việc cấp bách bây giờ chính là lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho tài xế đang chờ mình ở dưới. Tại Lương Thị, bầu không khí trong phòng khách như ngưng động. Chỗ ngồi trên ghế sofa ở hai bên đã có 6 người đàn ông ngồi ngay ngắn. Mỗi người đều đã độ tuổi trung niên, khuôn mặt lại chứa đầy khí thế hăm dọa. Chuyện này cậu không khai báo rõ ràng cho chúng tôi nhất định sẽ không tính như thế nữa. Người đàn ông trung niên ngồi bên phải chau mày, vẻ mặt không mất kiên nhẫn. Phi Phàm, chúng tôi luôn tin tưởng ở năng lực lãnh đạo của bố cậu, cũng tin cậu trẻ tuổi nhưng có triển vọng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng hiện tại khiến các ông bỏ tiền túi sao? Hay là khiến các ông nghĩ rằng chia lợi nhuận cuối năm cho các ông ít? Lương Phi Phàm ngồi ở chính giữa, khuôn mặt lạnh lùng, ưu nhã vắt chéo chân, ngón tay thon dài tùy ý nắm lấy cằm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ, khắp người đều tỏa ra một kiểu bá đạo hoàn toàn tự nhiên, giọng nói anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều lộ ra khí thế chân thật đáng tin. Các chú, các bác, tôi biết các người đều đang nghĩ gì. Có điều thực sự các người đều không cần lo lắng đâu. Lương Thị hiện tại không phải đang ổn sao? Hạng mục hợp tác với Diệp Thị giữa đường bị tạm dừng, quả thực là có tổn thất. Có điều ai nói cả thành phố A này chỉ có Diệp Thị xứng đáng để hợp tác với Lương Thị chúng ta, còn có những công ty khác. Đương nhiên, ngoài Diệp Thị còn có Viễn Đông. Người đàn ông khác cười nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút trầm trọng. Có điều Phi Phàm à, theo như tôi được biết, tổng giám đốc của Viễn Đông kia và cậu hình như cũng có chút mâu thuẫn. Chúng ta cũng chưa từng hợp tác qua với Viễn Đông, ai mà không biết cái tên Sở Úy Dạ của Viễn Đông là một con người nham hiểm, sở trường nhất của hắn là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, người như vậy không dễ đối phó. Nếu chúng ta lúc này tìm đến Viễn Đông, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị hắn thừa cơ hãm hại. Những hạng mục hợp tác này vốn là hợp tác với Diệp Thị, hiện tại bỗng nhiên dừng lại, có ai có thể sẵn lòng nhận lấy mỡ hỗn độn này chứ? Coi cái tên Sở Úy Dạ của Viễn Đông là kẻ ngốc ư? Hắn thừa sự khôn khéo. Lương Phi Phàm ngồi nghe rất bình tĩnh, hơi hơi híp hai con mắt sắc bén lại, nhìn lướt qua mọi người đang thảo luận đến nỗi nước bọt bay tung tóe phía dưới, dường như có thể nhìn thấy được thâm tâm của họ từ cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia là một màu đen. Mấy ngày nay, những vị trưởng bối tốt của anh mỗi ngày đều tạo áp lực cho anh, cũng chẳng qua là để ép Lương Thị thay vua đổi chúa mà thôi. Việc tìm ai hợp tác, trong lòng tôi đã có tính toán. Lương Phi Phàm hạ chân xuống, chưa kịp nói xong, cửa phòng khách bỗng nhiên bị một người khác từ bên ngoài đẩy vào, chỉ thấy Quan Triều đang hoảng hốt chạy vào. Lương Tổng, không hay rồi. Lương Phi Phàm thấy hắn cầm điện thoại của mình, Quan Triều từ trước đến sau một mực trầm ổn như núi, vậy mà vẻ mặt bây giờ lại hoảng hốt lo sợ như vậy. Lập tức trong lòng anh nhảy dựng lên một cái, một loại sự cảm không lành hiện lên trong đầu. Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Những hạng mục bảo dừng lại, các người không cần để ý làm gì, 5 ngày sau tôi sẽ cho các người một câu trả lời thuyết phục. Chờ đã. Có người đứng lên chặn Lương Phi Phàm lại. Phi Phàm, đừng nói người làm chú như tôi không bảo vệ cậu. Ai cũng biết thương trường như chiến trường, anh em ruột còn tính toán rõ ràng, chúng tôi không thể làm bừa như cậu được. Nếu cậu đã nói 5 ngày vậy được, chúng tôi cho cậu 5 ngày. Nếu sau 5 ngày cậu vẫn không thể giải quyết được cái cục diện rối rắm này, vậy thì cậu chịu trách nhiệm như thế nào đây? Đôi môi mỏng của Lương Phi Phàm nhếch lên, hơi thở bình tĩnh. Anh nheo đôi mắt lại, trong giọng nói bình tĩnh của anh ẩn giấu một làn sóng ngầm đang cuộn trào. Chú Tư, chú muốn khiến tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Từ chức nhường cho người xứng đáng ư? Nếu người lãnh đạo không thể làm gì, đương nhiên không thể để nhiều người như vậy cùng không có cơm ăn được, đúng không? Vậy chú Tư, chú cứ mỏi mắt trông chờ đi. Lương Phi Phàm cong môi, một độ cong bí hiểm. Giây tiếp theo, anh đã bước ra khỏi phòng khách, không thèm nhìn mấy vị trưởng bối đang trong phòng thì thầm to nhỏ với nhau, cùng Quan Triều đi đến cửa thang máy, hỏi: "Có chuyện gì?" Quan Triều hít sâu một hơi, lúc này mới đưa điện thoại cho Lương Phi Phàm. "Lương tổng, là điện thoại tài xế của anh gọi tới, nói là xảy ra chuyện rồi, hiện tại đang ở bệnh viện." Bạch Lộ vừa mới cẩn thận nằm xuống xong, cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh lâu lắm không gặp. "Bạch Lộ, là cậu ở bên trong sao?" Đó là Tần Tử Văn. Bạch Lộ rất bất ngờ ngây người vài giây, rất nhanh liền lên tiếng: "Tử Văn." Tần Tử Văn xác định người ở phía trong quả thực là Bạch Lộ, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. "Người phụ nữ đáng chết, thật sự là cậu. Tớ vừa ở hành lang phía bên kia, nhìn thấy giống giống cậu. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nhập viện rồi?" Ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy chân của Bạch Lộ được bó thạch cao. Cô mở to mắt kinh hô: "Trời ạ, chân cậu sao thế? Sao mới mấy ngày không gặp mà đã thành bộ dạng như vậy rồi?" "Ừ, không cẩn thận trẹo chân." Bạch Lộ không muốn nói nhiều đến vấn đề của mình, rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Sao cậu lại ở bệnh viện?" "Dạ dày của tớ hơi khó chịu, qua đây lấy ít thuốc, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu." Tần Tử Văn vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, vừa lúc nhìn thấy tài xế lái xe cho Lương Phi Phàm vội vàng tiến vào. Hắn đã làm xong thủ tục nhập viện nên đến báo với Bạch Lộ một tiếng: "Bà chủ, tôi đã làm xong thủ tục rồi, tôi cũng gọi điện báo cho ông chủ, ông ấy chắc chắn sẽ đến đây mau thôi." Nhìn thấy Tần Tử Văn, tài xế liền gật đầu chào hỏi một tiếng. Bạch Lộ lại có chút ngại, tiếng bà chủ này của tài xế đương nhiên truyền đến tai của Tần Tử Văn. Quả thực, Tần Tử Văn giống như phát hiện ra châu lục mới, trợn mắt cứng họng, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Khuôn mặt Bạch Lộ hồng hồng, bảo lái xe đi ra ngoài. Tần Tử Văn lập tức bổ nhào về phía trước, nắm lấy tay của cô mà truy hỏi: "Người đó lúc trước tôi đã gặp qua vài lần, anh ta là tài xế của Lương tổng đúng không? Lúc trước thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta lái xe của Lương tổng đi làm." Bạch Lộ gật đầu: "Ừ." "Anh ta vừa gọi cậu là bà chủ." Tần Tử Văn híp híp đôi mắt lại, bộ dạng đang chuẩn bị tra khảo. "Hả, Bạch Lộ, cậu có phải là cậu giấu tớ chuyện quan trọng gì không?" Bạch Lộ úp úp mở mở một hồi, đành phải thừa nhận: Coi là kết hôn rồi." "Với Lương tổng?" Tần Tử Văn tuy biết rằng Bạch Lộ và Lương Phi Phàm có quan hệ mập mờ với nhau, nhưng cũng không ngờ rằng hai người lại tiến triển nhanh như vậy. "Vậy mà đã kết hôn rồi." Cô kinh ngạc. "Lương Phi Phàm? Cậu kết hôn với Lương Phi Phàm rồi?" "Tại sao không có tin tức gì? Cái cô Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm kết hôn đã khiến cho dư luận xôn xao. Cậu và Lương tổng đáng lẽ phải ghê gớm hơn chứ? Các cậu không phải là kết hôn bí mật đấy chứ?" Bạch Lộ bị lời nói của Tần Tử Văn làm cho dở khóc dở cười. "Lương Tịnh Tiêu cũng kết hôn không thành, chúng tớ không coi là bí mật kết hôn, chỉ là thực sự có chút đột ngột, một lời khó nói hết lắm." Cô tránh nói vào vấn đề mà nói tiếp: "Dù sao thì cậu cũng đừng ngạc nhiên thái quá, chuyện này cũng là hai ngày trước, tóm lại cậu là người đầu tiên trong số bạn bè của tớ biết đấy." "Lương Phi Phàm của thành phố A, đại thiếu gia của Lương gia, ai mà không biết chứ, anh ta lấy vợ vậy mà không ai biết được, chuyện này không khoa học lắm." Tần Tử Văn không cho là đúng mà mếu máo: "Bạch Lộ, nhà đầu ngốc, đừng có bị sắc đẹp mê hoặc, nên vì mình mà đấu tranh chứ." "Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, anh ấy không làm tớ ủy khuất, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu, dù sao thì cậu cũng đừng nói linh tinh. Đặc biệt là ở công ty đấy, nhất định không được phép nói lung tung biết chưa." Tần Tử Văn đưa tay lên miệng, làm một động tác kéo khóa lại, cười hì hì gật đầu: "Yên tâm, miệng của tớ rất kín." Bạch Lộ không định tiếp tục xoay quanh cái đề tài này, ngược lại liền hỏi: "Tử Văn, gần đây EC có định hướng gì không?" "Định hướng gì? Lương tổng rất lâu đã không tới EC rồi. Tớ nghe nói anh ta gần đây luôn ở trụ sở chính của Lương Thị." "Phía bên Lương Thị có chuyện gì không?" "Bên đó thực ra không nghe nói gì." Tần Tử Văn nghĩ một chút, liền đem những tin tức mà lúc trước nghe được kể hết toàn bộ cho Bạch Lộ. "Chuyện này tớ nghe được người khác nói lại, nghe nói toàn bộ hạng mục hợp tác giữa Lương Thị và Diệp Thị đều bị dừng lại giữa đường. Lương Thị rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, vì thế giai đoạn gần đây, Chủ tịch Lương cũng vì chịu không nổi sự kích động mà nhập viện rồi, Lương Tổng mới luôn chạy về Lương Thị như vậy." Sắc mặt Bạch Lộ bỗng biến sắc, Tần Tử Văn lúc này mới ý thức được miệng của mình quá nhanh, vội vàng phỉ phui một tiếng: "Cái mồm đen quạ của tớ, nói lung tung. Hơn nữa những tin tức này đều là không chính thống, cậu đừng có xem là thật. Bạch Lộ cười nhẹ một tiếng, có chút không yên lòng, cũng không nói thêm gì nữa cả. Tần Tử Văn đang nghĩ xem làm sao để có thể phá vỡ được cái chủ đề lúng túng này. Cửa phòng bệnh viện đột nhiên ầm một tiếng, cửa bị người phía ngoài đẩy ra, tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Hai người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt lo sợ kinh hãi của Lương Phi Phàm. Tần Tử Văn làm việc ở EC cũng không ít thời gian. Đối với Lương Phi Phàm, tuy là chưa đến mức hiểu rõ, nhưng vị tổng tài cao cao tại thượng này, trong mắt của toàn bộ nữ giới trong công ty, quả thực được xem như một vị thần. Anh cao cao tại thượng, không ai bì nổi, không chỉ là một người đàn ông tuyệt phẩm trong mắt nữ giới ở EC, Lương Thị, mà còn trong mắt nữ giới của cả thành phố A nữa. Người đàn ông như vậy, nói năng thận trọng, bình tĩnh thong dong, cho dù đi đến đâu, đều có mùi vương giả toát ra từ trên người. Nhưng hiện tại, anh lại mang theo bộ dạng hoảng hốt. Từ khi tiến vào phòng bệnh này, mắt luôn nhìn trên người Bạch Lộ đang nằm trên giường bệnh, một giây cũng không rời. Tần Tử Văn cảm thấy mình nên cảm thấy vui mừng cho bạn, vì cô ấy thực sự đúng như cô ấy vừa nói, không phải chịu ủy khuất gì cả. Bản thân cô không muốn làm bóng đèn, Tần Tử Văn lén lút vẫy vẫy tay với Bạch Lộ, ung dung thản nhiên rời khỏi phòng bệnh. Sao lại thế này? Lương Phi Phàm nhíu mày, vẻ mặt không vui. Sao đang khỏe mạnh, liền phải tới viện rồi? Bạch Lộ nhớ lại cái người phụ nữ mình nhìn thấy trên núi, trong lòng cô có chút thận trọng, không biết hình dung như thế nào về loại cảm giác này. Nhưng cô biết rất rõ, trước khi mình còn chưa làm rõ được chuyện gì, tuyệt đối không được phép nói thêm điều gì cả. Cô mím môi, điều chỉnh tâm trạng của mình bình tĩnh lại, sau đó mới áy náy nói với Lương Phi Phàm. Xin lỗi, là do em bất cẩn. Tài xế nói là em tới phía sau núi à, đi thăm bố em sao? Bạch Lộ gật đầu. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, vậy nên em đi nói với bố em một tiếng. Ai ngờ lúc xuống núi lại bị trẹo chân. Thật ra thì không sao cả, bác sĩ nói con vẫn ổn. Em cho rằng anh chỉ đang lo lắng cho con sao? Đôi mày rậm của Lương Phi Phàm càng nhíu chặt hơn, chưa bao giờ giọng nói của anh lại nghiêm khắc đến vậy. Lúc này anh đang lo lắng cho em đấy. Bạch Lộ sửng sốt, cô cắn môi, đưa tay ôm lấy anh. Xin lỗi mà, em cũng nhận lỗi với anh rồi đấy. Là do em không chú ý, sau này em mà ra ngoài thì sẽ cẩn thận chăm sóc cho bản thân. Cô còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra một cái rầm. Bạch Lộ đang nép trong ngực của Lương Phi Phàm, cô ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, liền thấy được Lương Vô Minh và Lương Kiến Nam đứng ở cửa. Tay của cô còn đang khoác trên vai của Lương Phi Phàm, tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Hình ảnh này rơi vào mắt của hai bậc bè trên, không đồng ý với cuộc hôn nhân thì lại càng trở thành một tội ác. Sắc mặt của Lương Vô Minh vô cùng khó coi, ông mở miệng trước. A Phàm, con ra đây với ông. Lương Phi Phàm cao mày, trong lúc lơ đãng liếc nhìn, anh thấy được gối đầu đằng sau của Bạch Lộ, thế là mới phát hiện ra do vừa rồi anh vào đây quá vội vàng nên không nhận ra nơi đây là bệnh viện 1 của thành phố A. Người xây dựng bệnh viện 1 là chiến hữu của Lương Vô Minh, mặc dù hiện tại đã được con cháu kế thừa, nhưng nếu người của nhà họ Lương có làm sao thì đều chạy tới đây cả. Tài xế của Lương Phi Phàm biết chuyện này, vì vậy liền đưa Bạch Lộ tới bệnh viện 1, nhưng không ngờ lại gặp phải Lương Vô Minh và Lương Kiến Nam tới đây khám sức khỏe. Gặp nhau như vậy, Lương Vô Minh tưởng rằng là cháu mình có chuyện gì mới hỏi tài xế. Anh tài xế trung thực không biết những khúc mắc trong nhà họ Lương, nghĩ rằng đó là vợ của Lương Phi Phàm, chắc chắn cũng là người của nhà họ Lương, thế là phun ra hết. Người thì cũng đã chặn ở ngoài cửa rồi, Lương Phi Phàm ngẫm nghĩ, thấy rằng quả thật mình cũng phải nói chuyện với ông nội về việc kết hôn của anh và Bạch Lộ. Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra một lát liền trở lại. Trước khi đi, Lương Phi Phàm còn săn sóc đắp kín chăn cho Bạch Lộ, rồi lại sợ cô nghĩ lung tung, anh dặn khẽ. Đừng nghĩ miên man, không có chuyện gì khác đâu, biết chưa? Bạch Lộ gật đầu trong sự trầm mặc. Lương Vô Minh và Lương Phi Phàm ra khỏi cửa, Lương Kiến Nam cũng đi theo sau, nhưng hai người vừa đi vào thang máy, ông giả vờ như có điện thoại, nói với Lương Vô Minh. Bố và A Phàm xuống trước đi, con nghe điện thoại, có thể là chuyện của công ty. Cửa thang máy vừa đóng lại, Lương Kiến Nam tắt chuông tự động trong điện thoại, sau đó quay trở lại phòng bệnh. Bạch Lộ đang chuẩn bị rót cốc nước, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lương Kiến Nam lộn trở lại, cô không khỏi ngẩn ra, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Chân cô đang bó bột, không thể đi lại được, chỉ chống hai tay ngồi thẳng người lên giường, cô hé miệng muốn chào hỏi. Nhưng bây giờ, cô phải gọi là chú Lương hay phải gọi là bố đây? Gọi là bố thì cô sẽ chẳng gọi ra nổi, hơn nữa cô cũng biết, dù cô có thể gọi ra thì chưa chắc Lương Kiến Nam đã chấp nhận, cô hiểu mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn mở miệng thận trọng. Ông Lương. Lần này, Lương Kiến Lam không hung dữ như lần trước gặp cô nữa. Có vẻ như ông bình thản rất nhiều, nhưng cách nói chuyện thì vẫn không hề thay đổi. Cô Bạch, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Tôi có thể nhìn ra được, mẹ của cô là một người có học. Cô cũng không phải là loại phụ nữ tầm thường kia. Tất cả những điều bắt bè lúc trước, tôi quả thực là vì lý do khác. Nhưng tôi vẫn nói ra câu ấy, hãy rời xa con trai của tôi đi. Cách nói chuyện vào thẳng vấn đề này của ông rất khéo léo, có tiến có lùi. Bạch Lộ nghe vậy, cô cảm thấy trong lòng thật xót xa. Nếu ông ấy vẫn như lúc trước, cứ ăn nói cay độc với cô còn có thể kịp lấy hơi. Nhưng hiện tại, ông lại dùng phương thức thẳng thắn này nói với cô. Hãy rời xa con trai ông, rời xa Lương Phi Phàm. Cô cũng không biết phải phản bác lại như thế nào. Ông Lương, thực ra tôi đã cùng... Bạch Lộ cân nhắc giây lát, định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng Lương Kiến Nam đã ngắt lời cô. Cô Bạch, cô đã gọi tôi là ông Lương, có nghĩa là cô cũng biết rằng người nhà họ Lương chúng tôi không chấp nhận cô. Cho dù A Phàm và cô đã là gì, thì đó cũng chỉ là quyết định của riêng nó thôi. Tôi làm bố, có lẽ không có năng lực ngăn cản hành động tùy ý của nó. Nhưng cô phải biết, trên tôi còn có một người nữa, đó là ông nội của A Phàm. Người như bố tôi, nếu là chuyện ông ấy đã nhận định thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Cô Bạch, cô là một cô gái tốt, đừng tự giày vò bởi vì những chuyện này. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là người nhà họ Lương có lỗi với cô. Người có tiền chính là như vậy, nói xin lỗi, nhưng trong từng câu chữ lại chẳng có áy náy tí nào cả. Không có sự chế nhạo kịch liệt, nhưng lại mang theo sự trào phúng bình thản, căn bản không có gì là khác nhau cả. Chuyện giữa cô và con gái Lương Tịnh Tiêu của tôi, cả chuyện của Hướng Long Cẩm, tôi đều đã đi tìm hiểu, tóm lại thì mọi chuyện đã qua. Lúc này con gái của tôi cũng không tốt. Tôi cũng không muốn truy cứu chuyện đứa bé trong bụng cô nữa. Nhưng mà cô Bạch, người thông minh không nói lòng vòng, chắc chắn cô và A Phàm sẽ không có kết quả gì đâu. Người nhà họ Lương chúng tôi sẽ không chấp nhận cô. Vợ của A Phàm sẽ chỉ là một cô gái môn đăng hậu đối. Nếu thực sự cô muốn tốt cho nó thì cũng đừng làm liên lụy đến nó. Bạch Lộ lặng lặng nghe, bàn tay dưới lớp chăn của cô đã nắm chặt lấy ga giường trong vô thức. Trong lúc cô suy nghĩ, Lương Kiến Nam cũng đã nói xong. Đến giờ cô mới ngẩng đầu lên, hỏi một câu rất bất thình lình. Ông Lương, có phải Lương Thị đang gặp khó khăn gì rất lớn không? Lương Kiến Nam sửng sốt. Còn tưởng là con trai mình đã nói gì với cô. Cô cũng đã biết rồi, thì tôi cũng không dối gạt cô nữa. Quả thực là có rất nhiều vấn đề đấy. Những vấn đề này đều là vì tôi sao? Tôi rất thưởng thức những người hiểu chuyện. Cô đã biết rồi, thì chắc chắn cũng phải biết vì sao tôi quay trở lại tìm cô, còn nói nhiều như vậy. Bạch Lộ cười khổ. Như vậy, nếu tôi rời xa Phi Phàm, có phải Lương Thị có thể quay trở lại bình thường không? Đó là đương nhiên. Bạch Lộ hít sâu một hơi. Anh ấy sẽ kết hôn với Diệp Lâm sao? Lương Kiến Nam nhíu mày, nghĩ ngợi. Lúc trước, ông cũng đã thấy được sự kiên cường của Bạch Lộ. Trong xương của con nhóc này mang theo tính khí mà người ta chẳng dễ gì gây hấn được. Đây cũng là điều khiến ông thay đổi cái nhìn về cô. Nhưng một con nhóc có cá tính thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không mang tới bất kỳ điều gì hay ho cho công ty của ông, bao gồm cả cuộc sống của con trai ông cả. Cô sẽ chỉ rước tới tai họa thôi. Người như vậy tuyệt đối không thể ở bên A Phàm. Cô sẽ hủy hoại A Phàm, hủy hoại ông, còn có thể hủy hoại cả nhà họ Lương nữa. Ông nhẫn nhịn muốn thở dài, cuối cùng vẫn phải nói. Tôi hy vọng cô có thể hiểu, dù không phải là Diệp Lâm thì cũng sẽ là một cô tiểu thư nhà giàu khác. Bạch Lộ cảm thấy có luồng khí xông lên từ lòng bàn chân. Cơ thể cô không khỏi run rẩy, nhưng lại không thể chịu đựng. Chịu đựng rất vất vả, cho tới khi đôi mắt cô phát chát, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể hấp tấp quay mặt đi, không dám chớp mắt dù chỉ một cái, sợ rằng một khi cô chớp mắt, nước mắt sẽ lăn dài. Thật ra có nhiều chuyện cô vẫn luôn hiểu, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt. Cuộc điện thoại mà Diệp Lâm gọi cho Lương Phi Phàm cũng đã mở ra một cánh cửa trong lòng cô. Gõ một hồi chuông báo động, cô lại lựa chọn không để ý tới. Mà hiện tại, lời nói của Lương Kiến Nam quả thực là một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của cô không chút do dự, một kích chí mạng. Cô không sợ cả thế giới phản đối cô đến với anh. Cô chỉ sợ cô sẽ khiến anh phải ngã xuống từ trên cao. Cô yêu anh, nhưng cô không thể hủy hoại cả cuộc đời của anh được. Giọng nói của cô đã hơi run. Xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô không trả lời ông thì thôi, ngược lại còn đuổi khéo ông đi. Sắc mặt của Lương Kiến Nam biến đổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Ông hơi khựng lại rồi nói. Cô Bạch, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho cô. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của cô, Nhưng nếu sự tồn tại của cô mang đến tai họa cho Lương Thị, nhất định tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể đến tìm tôi. Chỉ cần cô đồng ý rời khỏi A Phàm, cô muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô được, tùy cô ra điều kiện. Ông đi tới cửa, bàn tay vừa vặn nắm đấm cửa, Bạch Lộ luôn không nói lời nào, bỗng gọi ông lại. Lương Kiến Nam nghĩ rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nhưng không ngờ chuyện mà Bạch Lộ hỏi lại không liên quan tới Lương Phi Phàm. Ông Lương, tôi có một vấn đề muốn hỏi ông có biết bố tôi không? Bạch Lộ mím môi, trong đầu cô nhớ lại người phụ nữ mà cô nhìn thấy sau núi. Cô không nói ra là bởi vì biết đó là mẹ của Lương Phi Phàm, Lý Đường Lâm. Thực sự cô không nghĩ nổi vì sao Lý Đường Lâm lại xuất hiện trước mộ của bố cô như vậy. Chẳng lẽ Lý Đường Lâm quen biết bố cô sao? Thế nhưng mẹ cô chưa từng nói với cô. Nếu Lý Đường Lâm biết bố cô thật, vậy chẳng phải Lương Kiến Nam cũng biết bố cô sao? Chân mày của Lương Kiến Nam nhíu lại. Bố cô? Bố cô là ai? Ông đã ngầm điều tra về Bạch Lộ, nhưng biết rằng bố cô đã mất từ sớm nên không điều tra sâu. Lúc này Bạch Lộ bỗng hỏi như vậy, Lương Kiến Nam không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Lộ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt của Lương Kiến Nam, trong lòng cũng đã hiểu ra nhất định là ông không biết bố cô rồi. Hơn nữa, dù có biết thật thì ông giấu để làm gì? Còn nữa, lúc ở phía sau núi, với mấy câu nói mà cô nghe được lúc Lý Đường Lâm gọi điện thoại, có thể Lương Kiến Nam không biết gì cả. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Bạch Lộ thu lại mọi cảm xúc, trả lời rất bình tĩnh. Lương Kiến Nam không khỏi cảm thấy do dự, nhưng lúc này cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ gì lại lo lắng Lương Phi Phàm sẽ lên đây. Vì vậy ông không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng được đóng lại, Bạch Lộ dựa vào trên giường, nhìn cục mộ trên chân mình bằng ánh mắt vô hồn. Trong đầu cô không ngừng vang vọng những gì mà mình nghe được ở sau núi. Dấu hỏi càng lúc càng lớn. Vì sao Lý Đường Lâm lại đi gặp bố cô? Có phải bà biết bố cô từ trước rồi không? Đúng rồi, mẹ.